Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong mối quan hệ xã hội với bài 27 Nan đề của người nghèo khó. Như chúng ta đã biết, người giàu có hay nghèo khổ trong xã hội đều gặp nan đề như nhau, không viễn trừ một ai cả. Nhiều người giàu có dư ăn dư để, thậm chí có cả địa vị và danh vọng trong xã hội nữa. Nhưng không ít người đã tuyệt vọng vì một lý do nào đó khiến họ đã tìm đến cái chết trên đống tài sản của mình. Và cũng không ít người nghèo khó cũng đã lao đao trắc trở trong việc mưu sinh, khó khăn trong cuộc sống gia đình, bất lực trước bệnh tật, đói khổ. Hôm nay chúng ta sẽ học về hiểm họa của nan đề đối với người nghèo khó và đề ra giải pháp để giải quyết nan đề trong xã hội cho người nghèo, hầu cho người dù nghèo khó về vật chất cũng sẽ trở nên ích lợi cho Chúa qua cuộc sống của mình. Điều thứ nhất, hiểm họa của nan đề đối với người nghèo. Cũng giống như người giàu có, chúng ta có thể kể ra đây ít nhất là 4 hiểm họa của nan đề đối với người nghèo khổ. Hiểm họa thứ nhất, là người nghèo khổ thường dễ mặc cảm tự ti. Nếu người giàu thường dễ bị cám dỗ xem mình có vị trí ở trên người khác, thì người nghèo cũng thường có chiều hướng tự coi mình là thấp hèn hoặc có phẩm chất thua kém những người có tiền. Sống trong xã hội mà tiêu chuẩn sống và giá trị dựa trên tiền, thì đây là một hiểm họa cho cả người nghèo lẫn người giàu. Khi sợ bị té ngã, người ta thường tìm một chỗ dựa vững chắc để tựa, không ai dại dột nương tựa vào một chỗ bấp bênh. Thế nhưng con người lại luôn nương tựa vào tiền bạc vật chất mà ai cũng biết đó là thứ nay còn mai mất. Và tiêu chuẩn giá trị sai lầm này vẫn luôn ngự trị trong xã hội, đến nỗi gây nên hiểm họa cho người nghèo. Là thay vì sống như ông Gia Cơ đã dạy, anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình, theo thư Gia Cơ chương 1 câu 9. Họ lại mặc cảm tự ti vì mình không có tiền bạc và tiện nghi trong cuộc sống. Hiểm họa thứ hai là người nghèo khổ thường lo lắng và sợ hãi vì những khó khăn trong cuộc sống. Thật ra, đây là phản ứng tự nhiên trước một nan đề của thực tế. Người thiếu thốn tiền bạc luôn có những nỗi lo sợ như sợ mất việc làm, sợ không đủ tiền trang trải cho những nhu cầu căn bản hàng ngày, sợ không đủ tiền chữa bệnh, v.v. Nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của bản thân và gia đình đúng là một nỗi lo và hiểm họa thường xảy ra cho người nghèo khổ là lo lắng và sợ hãi. Khi sống trong lo sợ, làm ăn không đủ sống sẽ dẫn đến cám dỗ sẵn sàng bỏ nhóm thờ phượng Chúa vì phải lo làm ăn để nuôi sống bản thân và gia đình, kể cả ngày Chúa Nhật, nếu không thì sẽ bị đói. Hiểm họa thứ ba là người nghèo khổ đôi khi bị cám dỗ đi vào con đường thiếu thành thật. Hiểm họa này không phải là phổ biến cho tất cả những người nghèo khổ, nhưng cũng thường xảy ra. Thành thật mà nói, cả người giàu lẫn người nghèo đều có thể bị cám dỗ tìm sự giàu có bằng con đường không thành thật. Người nghèo khổ thường biện minh rằng lý do tại mình thiếu thốn, tại nhu cầu mình quá cấp bách nên không thể làm gì khác hơn. Và điều quan trọng hơn hết, cũng thường xảy ra cho nhiều người, cho rằng mình chưa có đủ ăn đủ mặc, nên tạm thời không dâng hiến phần 10 cho Chúa, hoặc chỉ dâng hiến qua loa, chiếu lệ, để hội thánh thấy mình cũng có dâng. Khi chúng ta sử dụng phần 10 của Chúa cho riêng mình, thì chúng ta đang sống thiếu thành thật vì đã ăn cắp của Đức Chúa Trời. Một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời dạy là chớ trộm cướp, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 15. Lời Chúa trong Ma-la-chi chương 3 câu 8 cũng mạnh mẽ quở trách dân sự Chúa ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay rằng, các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Hiểm họa thứ tư là người nghèo khổ dễ rơi vào hiểm họa hiểu sai về sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng mình nghèo khổ là do Chúa phạt hoặc do mình chưa đủ tiêu chuẩn để Chúa ban thưởng. Quan điểm sống cho rằng Chúa thưởng phạt bằng vật chất của đời này là một hiểm họa vì đã hiểu sai về sự cung ứng của Chúa cho con dân Ngài. Và như vậy cũng là một hiểm họa cho đức tin nữa, vì mục đích theo Chúa chỉ để giàu có. Điều thứ hai, giải pháp cho nan đề của người nghèo. Chúng ta đã nhận diện được những nan đề liên quan đến nghèo khó. Bây giờ chúng ta sẽ đề ra những nguyên tắc chỉ đạo của lời Chúa liên quan đến sự sở hữu của cải vật chất. Khi nắm chắc những chân lý này và quyết tâm vâng phục, thì sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều nan đề do sự nghèo khó tiền bạc vật chất gây ra cho người nghèo. Thứ nhất, người nghèo khó cần nhận đúng giá trị thật của con Chúa. Để tránh được nan đề do hoàn cảnh nghèo khó của mình, thì chúng ta phải ý thức rằng nghèo hay giàu đều không phải là thước đo để xác định giá trị của con người. Khi chúng ta quá xem trọng vật chất, thì chắc chắn sẽ mắc phải bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Theo thư Timôthê nhất, chương 6, câu 9. Đối với Chúa, Ngài không đánh giá dựa trên tiêu chuẩn giàu nghèo, nhưng Ngài dạy người nghèo và giàu phải có quan niệm sống đúng đắn như sau. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn, kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Theo Gia-cơ chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Khi nhận thức phần cao trọng của mình trong Chúa, thì dù đang nghèo khó, chúng ta cũng sẽ không hề mặc cảm tự ti một cách sai lầm. Thứ hai, người nghèo khó cần sống theo lời Chúa dạy. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm. Và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 6, câu 25, câu 31, 32. Thứ ba, người nghèo khó cần thỏa lòng như sứ đồ Phao-lô đã dạy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả. Giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng vậy. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4, từ câu 12 đến câu 13. Rõ ràng, đối với ông Phao-lô, thì giàu hay nghèo không phải là vấn nạn, mà chỉ là cơ hội để ông rèn luyện đức tin của mình, đồng thời cũng giúp cho ông sống nương cậy sức Chúa để có thể sống đắc thắng và hoàn thành được nhiều việc hữu ích cho Ngài. Thứ tư, người nghèo khó cần phải vững tin vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã dạy, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 6, từ câu 33 đến câu 34. Tương lai chúng ta nằm trong tay Chúa. Sống tin cậy vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi hiểm họa của sự lo lắng. Tóm lại, người nghèo thường sống trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề, nên rất dễ thấy nhu cầu vật chất trước mắt là quan trọng hơn cả. Người nghèo phải hằng ngày lao động vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm miếng cơm manh áo. Có thể làm ngày không đủ, phải tranh thủ làm đêm, nên nhu cầu tâm linh dễ bị xem nhẹ. Chính Chúa Giê-xu ngày xưa cũng từng nhìn thấy hiểm họa này mà đã nhắc nhở đoàn dân đi theo Chúa rằng, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Theo Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 16 đến câu 17. Động cơ theo Chúa của đoàn dân chỉ vì để được ăn bánh, chứ không phải để nhận được sự sống đời đời. Hiểm họa ấy khiến họ không thể nhận được điều quý hơn hết mà Chúa muốn ban cho họ. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải biết mình thuộc về Chúa. Ngài đang tẩy trị đời sống của chúng ta, và mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta phải sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Dù đang ở trong tình trạng nghèo nàn, thì chúng ta phải thấy đó là cơ hội cho chúng ta rèn luyện đức tin để sống hữu ích cho Chúa, làm vinh hiển danh Ngài. Dù người nghèo có những nan đề cần phải nhờ ơn Chúa mà giải quyết, nhưng giải quyết nan đề không phải là lý do cản trở chúng ta sống cho Chúa. Để vững lòng sống phục vụ, hiến dâng và đắc thắng nan đề, mỗi chúng ta phải hết lòng tin cậy nơi Chúa. Muốn vậy, mỗi người cần đọc, học, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày để đức tin chúng ta vững vàng, neo chắc trên lời hứa của Chúa. Sống tin cậy Chúa thì dù giàu có hay nghèo khó, chúng ta cũng có thể nhờ ơn Chúa sống ích lợi cho Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn cho con cái Ngài sống trong thiếu thốn vật chất. Khi chúng ta hết lòng tin cậy và phục vụ, thì Ngài sẽ ban thêm mọi điều để chúng ta có đồ ăn đủ ngày như lời Ngài hứa. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Khi có Giê-xu bạn vô đời, Ngài đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn em mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngày, chim sẻ mắt Chúa vẫn trú vào. Về phần tôi, Giê-xu bỏ xa, chim sẻ mắt Chúa vẫn trú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, bối rối